Độc Tôn Tam Giới, chương 32, Câu Ngọc Công Chúa Tâm Lý Mâu Thuẫn 2, Góc Chuyện Audio.com. Không không, ta chính là cân nhắc cho Chỉ Nhược, chỉ cần Chỉ Nhược vui vẻ, vậy thì hủy đi. Câu Ngọc Công Chúa hiếu thắng, trong đầu rất nhanh đã tìm được cho mình cái cớ phù hợp. Đi ra hậu cung đại viện, Giang Trần lại đi chỗ Đông Phương Lộc một chuyến. Dù sao người ta là vua một nước, lễ nghi cơ bản vẫn phải làm a. Giang Trần là người thông minh, cũng không muốn rơi xuống tay cầm. Nghe Giang Trần hồi báo thoáng một phát, Đông Phương Lộc có chút thỏa mãn. Giang Trần, trẫm nhìn ra được ngươi so với những thái y kia mạnh hơn rất nhiều. Bệ hạ, hậu cung chi địa âm khí qua thịnh. Xác thực không thích hợp công chúa ở lại. Hạ thần sở tác sở vi chỉ có thể vừa vặn triệt tiêu thoáng một phát. Nếu muốn công chúa cùng thường nhân không khác còn cần rời xa hậu cung tìm nơi dương khí tụ tập ở lại. Ân, đề nghị của ngươi trẫm nhớ kỹ. Bất quá việc này quan hệ trọng đại còn cần thời gian. Hiển nhiên, loại cử động vi phạm lễ nghi vương thất này, mặc dù là Đông Phương Lộc cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Như thế, hạ thần xin cáo lui trước, về sau mỗi tháng vào cung hội trần một lần, xem xét tình huống của công chúa. Nếu không có ngoài ý muốn, tình huống là có thể ổn định. Về phần có hiệu quả hay không, liền xem tạo hóa của công chúa nữa. Rất nhiều sự tình Giang Trần sẽ không nói quá minh bạch, ví dụ như Dương Thần nhập khiếu đồ kia kỳ thật là thiên đại tạo hóa, là năm đó thiên đế vì Giang Trần chuẩn bị. Giang Trần tự nhiên không có năng lực phục chế Dương Thần nhập khiếu đồ, nhưng mô phỏng một bản đơn giản, vấn đề lại không lớn. Nếu Chỉ Nhược công chúa thật sự ngày ngày nhìn xem, thời gian lâu rồi, chỉ cần là hiệu dụng của đồ, liền có thể làm cho nàng cùng thường nhân không khác. Những lời này Giang Trần là sẽ không nói, lưu chiêu thức ấy cũng là tránh cho Đông Phương Lộc qua sông đoạn cầu. Loại sự tình được chim quên ná, được cá quên nơm này, kiếp trước Giang Trần cũng là người nhà đế vương, như thế nào sẽ không biết. Ly khai vương cung, Giang Trần cũng không có như thường ngày đi ăn chơi đàng điếm, cũng không có đi hô bằng gọi hữu, mà là trực tiếp về hầu phủ. Mấy bạn bè của hắn, cũng bởi vì mấy ngày hôm trước ở Giang Hãn hầu phủ Dương Oai, bị lão tử nhà mình cấm túc. Tăng thêm cuối tháng khảo hạch sắp tới rồi, trong nội tâm tất cả chư hầu đều có một loại cảm giác gấp gáp. Nửa năm nữa Tiềm Long thi hội sẽ nghênh đón giai đoạn tỉ thí cuối cùng. Giai đoạn này biểu hiện sẽ quyết định tương lai 20 năm có thể tiếp tục bảo trì địa vị chư hầu không. Xác định có thể bảo trụ địa vị chư hầu thì sẽ lo lắng bài danh vị trí chư hầu có thể ngã xuống hay không. Nói ngắn lại Tiềm Long thi hội cạnh tranh tàn khốc để cho tất cả chư hầu không dám có chút thư giãn. So sánh với nhau, không khí ở Giang Hãn Hầu phủ ngược lại là nhẹ nhõm nhất. Bởi vì Giang Hãn Hầu Giang Phong vốn không ôm chờ mong quá lớn, cũng làm xong chuẩn bị tá giáp quy điền. Mà Giang Trần bây giờ chỉ là một quốc gia chư hầu, căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Sở dĩ hắn muốn tham gia, là vì không muốn cho ngoại giới cảm thấy người Giang gia là bọn hèn nhát, ngay cả dũng khí tham gia Tiềm Long hội thử cũng không có. Hôm nay loại đại thế chư hầu trục lộc đã thành hình, Giang Trần không có lựa chọn khác, chỉ có thừa cơ tiến lên. Nếu không, nhân sinh cửa thứ nhất sau chuyển sinh, chỉ phòng thủ mà không chiến. Góc Chuyện Audio.com, trong lòng hắn sẽ lưu lại bóng mờ thê tất ảnh hưởng võ đạo chi lộ ngày sau. Mấy ngày nay bát quái lớn nhất ở Giang Hãn Hầu Phủ, không phải cái khác mà là Giang Trần. Bởi vì bọn hạ nhân Hầu Phủ, đã kinh người phát hiện tiểu hầu gia thậm chí có trọn vẹn 5 ngày không đi ra ngoài. Đây chính là bát quái kinh thiên, phải biết rằng, vì tiểu hầu gia này trước kia là không chịu ngồi yên. Đừng nói 5 ngày, 5 canh giờ ở nhà cũng không có xuất hiện qua. Ngay cả bản thân Giang Phong, cũng cảm thấy ngoài ý muốn, trong miệng lầm bầm. Trần Nhi đang làm cái trò gì à? Cái này không giống phong cách của hắn. Giang Phong kinh nghi không biết làm sao, chỉ có hai chữ mặc kệ. Mà nhân vật chính bát quái, lại đối với ngoại giới phản ứng mắt điếc tai ngơ. Năm ngày này, hắn cơ hồ không có một giây đồng hồ là sống uổng. Tu luyện, đánh bóng kinh mạch, bồi nguyên cơ thể, vì trùng kích thiếu huyệt thứ 5 làm chuẩn bị cuối cùng. Đọc sách thông qua sách vở của thế giới này, tận khả năng hiểu rõ, dung nhập vào hiện thực. Hai sự tình này, cơ hồ thành bản năng của Giang Trần trong vài ngày nay. Ngày thứ 6, thời điểm tia nắng ban mai chiếu xuống, bốn đạo chân khí trong cơ thể Giang Trần tựa như tia nắng ban mai, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Như ánh sáng mặt trời, muốn dâng lên bay ra, những ngày nay kiên trì đánh bóng, hơn nữa dược vật phụ tá, Giang Trần rốt cục đem bốn đường kinh mạch đánh bóng đến cảnh giới mình thỏa mãn. Bốn mạch đều phát triển, như hoa khai bốn múi, cũng không có gánh nặng gì, cơ hồ là chung đồng tiến. So với lần thứ nhất tu luyện, hôm nay kinh mạch này, bất kể là độ mềm dẻo, hay là cường độ, đều tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Giang Trần rất hài lòng, tuy hắn biết rõ, phương diện tu luyện võ đạo tiền nhiệm Giang Trần đã rất lại phía sau người khác nhiều lắm. Bất quá đó cũng không phải lý do để vội vàng sao động, Giang Trần vẫn theo như tiết tấu của mình, chậm tinh xảo sống, nước chảy thành sông. Cuối cùng tới sáng sớm ngày thứ 6, Giang Trần nghênh đón trạng thái tốt nhất. Bốn đạo chân khí như giao long, tràn đầy dã tính, sức bật chúng không hẹn mà cùng sinh ra một loại ăn ý xung phá đạo yếu huyệt thứ 5. Chân khí cường hãn mà giàu có, làm cho quanh thân Giang Trần tràn đầy một loại cảm giác thản nhiên. Thổ nạp vận khí, bốn đạo chân khí, như là bốn con cá chép sắp sửa nhảy lên long môn, ý chí chiến đấu cao vút tràn ngập tinh thần phấn chấn, ở dưới Giang Trần dẫn đạo trăm sông đổ về một biển, hội tụ mà thành, giống như sao băng, hướng yếu huyệt thứ 5 mà Giang Trần đã sớm định vị tốt phóng đi. Dòng nước ấm kích động so với nam nữ giao hòa còn sung sướng, lập tức thông qua yếu huyệt truyền tới tứ chi bách hải. Oanh, đạo yếu huyệt kia tựa như vỏ trứng bị xông phá, khí lưu cường đại phá tan yếu huyệt dọc theo tuyến đường đã sớm dự định tốt xuyên suốt đường kinh mạch thứ 5. Yếu huyệt thứ 5, bị mở ra. Đường kinh mạch thứ 5, quán thông. Năm mạch chân khí, đại thành. Đón ánh mặt trời sáng sớm, Giang Trần lộ ra dáng tươi cười vui vẻ. Năm mạch chân khí cũng không có để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, để cho hắn cảm thấy vui sướng chính là tu luyện, là cảm giác thành tựu sau khi đột phá mang đến. Loại cảm giác thành tựu này, kiếp trước hắn thân là thiên đế chi tử cũng chưa từng hưởng thụ qua. Cách chương.